Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 118. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Chơ Ngộ. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 15 tháng 3 năm 1999. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Hôm trước chúng ta đang nói đến bài kệ thứ 6, Phật ư vô lượng đại kiếp hải, thuyết địa phương tiện vô luân thực, sở thuyết vô biên vô hữu cùng, thiện tư âm thiên trí thử nghĩa. Trong kinh Hoa Nghiêm, tất cả các thần chúng và thiên chúng, thậm chí là tất cả các chủng loại khác nhau, không gì chẳng phải là hóa thân của Như Lai. Nói cách khác, không gì chẳng phải là chư Phật Như Lai vì chúng ta mà thị hiện. Ở đây còn có một ý nghĩa rất sâu sắc. Đến phẩm nhập pháp giới thì đã hoàn toàn hiển bày cho chúng ta thấy. Đó chính là chúng sanh phàm phu chỉ có một, chính là bản thân mình. Ngoài chính mình ra, tất cả các loài chúng sanh khác không gì chẳng phải là hóa thân của chư Phật Bồ Tát. Hiện tại đã thành Phật rồi. Quý vị có biết vì sao thành Phật không? Thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, Ngài thành Phật. Tại sao chỉ mình ta là phàm phu chứ? Vì ta thấy tất cả chúng sanh đều là phàm phu, ta thấy chư Phật Như Lai cũng là phàm phu. Điều này cho thấy rõ ràng câu Phật nói ở trong kinh: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp duy thức sở biến. Thức chính là phân biệt, cho nên cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta không thành tựu được, làm sao có thể trách người được chứ? Người ta đâu có lỗi làm gì. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: cảnh duyên vốn chẳng tốt xấu. Cảnh chính là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hay nói cách khác, tất cả người vật việc chẳng có gì là đúng sai, không có thiện ác, không có tốt xấu, cũng chẳng có chân vọng. Tất cả cảnh giới mà chúng ta đang thọ dụng đều là từ ý niệm của mình biến hiện ra. Trong bộ kinh này, từ đầu đến cuối, ý nghĩa này hiển lộ cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Chúng ta cần phải thể hội một cách tỉ mỉ. thuyết địa. Ở đây địa tượng trưng cho cái gì? Về mặt chữ mà nói chính là thập địa pháp môn. Thập địa pháp môn nhìn từ bên ngoài cho thấy đây chính là nhất chân pháp giới, không phải là thập pháp giới, không phải là lục đạo. Nếu nhìn sâu hơn một bậc nữa, địa chính là pháp môn tâm địa, tận hư không biến pháp giới chính là pháp môn tâm địa. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nói địa chính là nói tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Vấn đề này vốn dĩ là không thể nói ra. Trong kinh Niết Bàn nói có sáu vấn đề không thể nói ra. Đại sư Thiên Thai đem nó trích ra thành bốn vấn đề không thể nói. Bốn điều này chính là tạng thông biệt duyên, không thể nói, ngài lại có thể nói ra. Đây gọi là phương tiện. Trong Phật Pháp thường nói là phương tiện thiện xảo. Phật là toàn thân thuyết pháp, tam luân thuyết pháp, không chỉ khẩu thuyết, thân biểu diễn, thân thuyết pháp. Trong mỗi một ý niệm luôn muốn cứu độ chúng sanh, niệm niệm luôn giúp cho chúng sanh thành Phật. Đây là ý luân. Thân ngữ ý tam luân thuyết pháp, người thế gian không thể sánh với ngài. Luân là đồng loại, trên thế gian không thể tìm được người như ngài. Có trí tuệ viên mãn, có phương tiện viên dung như thế này, tìm không thấy. Phương tiện thuyết trong bất khả thuyết, trong phương tiện thuyết lại vô cùng vô tận. Trong văn trường hạn, thiên dương chứng được chính là năng kinh kiếp trụ, diện thuyết nhất thiết địa nghĩa cập phương tiện. Ở đây ngài hoàn toàn tương ứng với ý nghĩa trong câu tán tụng này. Kinh kiếp trụ chính là vô lượng thọ mà trong kinh Tịnh Độ nói đến. Đây thật sự là vô lượng thọ, không phải cái vô lượng ở trong hữu lượng, là vô lượng chân thật. Ngài đã chứng được. Chúng ta tại sao không giống như ngài được? Chúng ta cũng là vô lượng thọ, cùng với chư Phật Như Lai nhất định không có sai khác. Chúng ta sao lại trở nên đoạn mạng như thế này? Sự đoạn mạng này cũng chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện mà ra. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước này thì chúng ta có thể thấy được vô lượng thọ. Thực sự mà nói, tất cả các pháp đều không sanh không diệt, chúng ta làm sao có thể là ngoại lệ chứ? Làm sao có thể có sanh có diệt đây? Cho nên sanh diệt chỉ là một sự ảo tưởng, sanh tử là ảo tưởng, không phải chân thật. Trong pháp chân thật, trong nhất chân pháp giới không có, không có những thứ này. Những thứ này hoàn toàn từ trong vọng thức biến hiện ra. Nhưng quý vị cần phải hiểu rằng chân vọng không hai, chân vọng nhất như. Hiểu rõ đạo lý này rồi, cho nên Phật nói lời chân thật cho chúng ta, không cần phải đoạn vọng, cũng không cần chứng chân. Chúng ta phải nghe lời nói này. Nếu không hiểu thật nghĩa của Như Lai, tốt thôi, chúng ta không cần tu hành nữa, tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Ở đây nói quý vị không cần đoạn vọng, không cần tu chân. Quý vị còn mang phân biệt chấp trước đi đoạn vọng, phân biệt chấp trước để tu chân. Vọng không đoạn được mà chân cũng không chứng đắc. Ý chính là ở đây. Quý vị thật sự hiểu rõ ý nghĩa này, đoạn vọng tu chân đều không phân biệt không chấp trước thì đúng rồi đấy. Đây mới chính là chân thật nghĩa mà Như Lai đã nói. Nhất định không thể hiểu sai. Hiểu sai rồi, chính như người xưa thường nói, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan, ba đời chư Phật kêu oan. Quý vị đã hiểu sai rồi. Đoạn ác tu thiện, đoạn vọng tu chân, trong đây không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Chính là ý nghĩa này. Vọng một khi đoạn tận rồi, chân mới thật sự hiển bày. Chúng ta cần phải lãnh hội một cách sâu sắc về phương tiện thiện xảo của Như Lai. Danh hiệu của Thiên Dương cũng tốt, thiện tư duy âm Thiên Dương, như thế mới gọi là khéo tư duy. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Như Lai thần biến vô lượng môn, nhất niệm hiện ư nhất thiết xứ, giáng thần thành đạo đại phương tiện, thử trang nghiêm âm chi giải thoát. Khi đóng vai trang nghiêm âm Thiên Dương, cái ngài chứng được chính là nhất thiết Bồ Tát chúng đầu xuất thiên cung, một hạ sanh thời đại cúng dường phương tiện giải thoát môn. Chúng ta xem sự tán tụng của ngài. Trong tán tụng này hiển thị rất viên mãn tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo chính là thị hiện. Như Lai thần biến vô lượng môn, câu nói này quý vị cần phải ghi nhớ kỹ. Như Lai chính là nhất niệm tự tánh. Biến là biến hóa, thần là không thể nghĩ bàn, thần kỳ không thể đo lường. Vô lượng môn là chỉ cho cái gì? Tận hư không biến pháp giới, y báo chánh báo trang nghiêm đều do một niệm nhất tâm mà biến hiện ra. Cho nên tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới là chính mình, hoặc nói cách khác, bản thân của tất cả mọi người trong chốc lát chưa thể lãnh hội được là nói tự tánh. Tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới là tự tánh. Nếu nói thô thiển một chút thì là tướng phần của tự tánh. Chúng ta có thể cảm nhận được, sự cảm nhận này là kiến phần của tự tánh. Ở đây chúng ta nhận biết và thể hội một cách tỉ mỉ. Cho nên tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới thật sự là chính mình. Trí tuệ chân thật của Phật, lòng đại từ đại bi của Phật, cũng chính là từ đây mà sanh khởi. Cho nên có thể vì chúng sanh khổ nạn mà làm mô phạm, làm tấm gương tốt, có trí tuệ chân thật, có phương tiện thiện xảo không thể so bì, tất cả vì chúng sanh, thị hiện là vì chúng sanh. Giáng thần thành đạo là vì chúng sanh, sống vì chúng sanh. Nói cách khác, không gì là không vì chúng sanh. Vì chúng sanh cũng chính là vì chính bản thân mình. Vì chính mình nhưng thật sự quên mất chính mình. Đạo lý này, chân tướng sự thật này, ai có thể biết được chứ? Nếu không phải Phật nói ra cho chúng ta, đời này kiếp này chúng ta khó mà giác ngộ được, vĩnh viễn không bao giờ biết được chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta cần phải biết ân đức của Phật. Ân đức của Phật cũng không thể so bì được. Đem chân tướng sự thật này nói ra cho chúng ta thấy, hiển thị trong Kinh Giáo Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa hiển bày ra trước mắt, chúng ta ngày nay xem cũng không hiểu. Đó là do tự mình có chướng ngại, không phải do kinh điển nói không rõ ràng, không phải do trong kinh trình bày không thấu triệt, là do tự mình có chướng ngại, bày ra trước mắt rồi mà xem cũng không rõ ràng. Bày ra trước mắt mà nghe vẫn không hiểu. Thế giới Tây Phương Cực Lạc lục trần thuyết pháp, thế giới Hoa Tạng cũng là lục trần thuyết pháp. Quốc độ của chư Phật đều là lục trần thuyết pháp. Pháp giới chư Phật cũng như thế. Chính pháp giới còn lại há không phải như vậy ư? Không có gì sai khác, nhất định không có gì sai biệt. Nếu có sự sai biệt thì không thể nói là pháp bình đẳng được. Thế giới của chúng ta đây cũng là lục trần thuyết pháp, chỉ do lục căn của chúng ta quá ám độn, cảm nhận không thấu. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chú giải của Tổ sư nói cho chúng ta hay, Phật thuyết pháp, trần thuyết sát thuyết, và vô tận thuyết. Ở đây nói rõ cho chúng ta, chư Phật Như Lai vì chúng ta nói Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm xưa nay chưa từng gián đoạn. Ngài nói ở đâu? Nói mọi lúc, mọi nơi, bao gồm cả chúng ta trong giờ này. Trần thuyết sát thuyết không bao giờ ngừng nghỉ. Không nghe thấy ư? Quý vị nghe tất cả các thứ âm thanh đều là Phật đang nói Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tất cả các cảnh giới quý vị đang thấy đều là cảnh giới Đại Phương Quảng mà chư Phật Như Lai thị hiện ra, là tất cả những gì lục căn có thể tiếp xúc. Chỉ có thể trách căn cơ của chúng ta quá ám độn, quá mê mờ, u mê không tỉnh giác, Đây mới là chân tướng sự thật. Trong bài kệ trên nói rằng nhất niệm hiện ư nhất thiết xứ. Quý vị cần phải hiểu, nhất niệm hiện luôn là nhất niệm hiện, tuyệt đối không có niệm thứ hai. Niệm thứ hai chính là của chúng ta. Cái chúng ta tạo là pháp giới của chúng sanh. Nhất niệm là pháp giới hoa tạng, là nhất chân pháp giới, là thế giới cực lạc. Nhất niệm này rất quan trọng. Nhất niệm là năng hiện, nhất chân là sở hiện. Phật là nhất niệm hiện nhất chân. Chúng ta thì nhị niệm, tam niệm và ngàn niệm, vạn niệm hiện ra luân hồi lục đạo. Đây há chẳng phải là tất cả pháp do tâm tưởng sanh khởi mà Đức Phật nói hay sao? Từ điểm này chúng ta có thể lãnh hội được, thật sự tất cả pháp từ tâm tưởng sanh khởi. Quý vị nếu muốn làm Phật, quý vị có thể duy trì nhất niệm, quý vị đã làm được Phật rồi, mà còn là Phật cứu cánh viên mãn. Cho nên trong Kinh Di Đà dạy cho chúng ta niệm Phật, mục đích niệm Phật là gì? Nhất tâm bất loạn. Trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta vừa mới giảng xong, giả sử cúng dường hàng sa thánh, không như kiên trì võng mảnh cầu chánh giác. Chánh giác là gì? Là nhất tâm bất loạn. Cho nên việc cấp thiết là cầu nhất niệm. Nhất quyết phải hiểu được nhất niệm. Đây là thèn chốt của bài kệ này. Thiền Tông thường nói, thức được một, vạn sự kết thúc. Một là gì? Ở đây chính là nhất niệm. Nhất niệm là chánh niệm, nhị niệm là vọng niệm, tam niệm, tứ niệm là tà niệm. Ngày nay niệm của chúng ta lung tung lộn xộn, không biết bao nhiêu mà kể. Đó không phải là vọng niệm, phải gọi là tà niệm. Nói cho quý vị hay, tiêu chuẩn của chúng ta là lấy Hoa Nghiêm làm tiêu chuẩn, Pháp Thân Đại Sĩ là chánh niệm, Sự Thánh Pháp Giới là vọng niệm, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Sự Thánh Pháp Giới trong mười Pháp Giới là vọng niệm, Lục Đạo là tà niệm. Phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu rốt ráo những chân tướng sự thật này. Nhất niệm hiện ư nhất thiết xứ, nhất niệm hiện hư không pháp giới. Nhất niệm hiện vô lượng vô biên thân, cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Nhất niệm tất cả mọi thứ chướng ngại không còn nữa. Trong Pháp Phật nói, mười Pháp giới là mười cảnh giới không giống nhau. Nói theo cách của các nhà khoa học thời nay là mười tầng thời gian không giống nhau, tầng không gian không giống nhau. Đây là từ cái lớn mà nói. Trong cái lớn đó còn có cái trung và còn có cái nhỏ. Cho nên pháp giới vô lượng vô biên, mười pháp giới là nói cái lớn. Số mười trong Hoa Nghiêm vốn không phải là con số, tượng trưng cho vô tận. Chúng sanh vọng tưởng vô tận. Nói chúng sanh tức là nói chính mình, không phải nói ai khác, nói chính mình. Vọng tưởng vô tận thì pháp giới cũng biến thành vô tận. Hiện nay các nhà khoa học nói không gian 2 chiều, không gian 3 chiều và không gian 4 chiều, cho đến không gian vô hạn tận. Đây là các nhà khoa học nói. Họ nói không gian chính là pháp giới mà chúng ta đang nói. Ngày nay họ phát hiện có rất nhiều tầng không gian, không biết làm cách nào để đột phá. Phật biết, vì Phật biết được những tầng không gian này từ đâu đến. Các nhà khoa học phát hiện có nhiều tầng không gian như thế, nhưng tầng không gian này từ đâu đến họ không biết. Quý vị có cách gì để đột phá nó chăng? Phật biết đấy, là từ vọng tưởng biến hiện ra. Nếu quý vị đạt được nhất niệm, vọng tưởng không còn nữa, tầng không gian này cũng không còn nữa, tất cả không gian đều được đột phá. Vậy là nhất chân pháp giới, nhất niệm pháp giới. Trong nhất niệm không có sự chướng ngại, pháp giới vô lượng vô biên đều nằm trong một niệm. Cho nên Phật mới có thể ứng thân khắp pháp giới vô lượng vô biên. Ở đâu chúng sanh có cảm, ngay liền có ứng. Cảm ứng đạo giao, quyết không bỏ lỡ một nhân duyên nào. Đạo lý là ở đây. Chúng ta không thể đột phá chướng ngại, Ngài có thể đột phá chướng ngại, Ngài không có chướng ngại. Chúng ta thì có chướng ngại, Ngài không có chướng ngại. Đây là nguyên lý của cảm ứng đạo giao. Đáng dùng thân gì để độ, Ngài tự nhiên ứng hiện thân tương ấy. Tuyệt đối không thông qua tư duy, tuyệt đối không thông qua tưởng tượng. Trong kinh thường nói pháp vốn như vậy, tự nhiên là như thế. Chúng ta đã xem qua sách ghi chép của người xưa, có rất nhiều sự ghi chép về trạng thái của quỷ thần lục đạo. Họ nói Diêm La Vương phán quan phán xét những người tạo tất cả nghiệp thiện ác ở thế gian, định đoạt tội hình của họ. Lấy những bản án, pháp luật ở thế gian của chúng ta để làm căn cứ. Âm tào địa phủ không có pháp luật, nhưng tất cả sự phán xét đều rất chính xác, không có một chút nào oan uổng cho người. Không có pháp luật, tại sao có thể phán xét rõ ràng đến thế chứ? Quỷ có ngũ thân, tất cả hạnh nghiệp trong một đời của con người thế gian họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Quý vị tạo nghiệp thiện, họ có thể nói từng việc cho quý vị nghe. Có thể quý vị đã quên rồi, họ vừa nói ra thức tỉnh quý vị. Nghiệp ác của quý vị tạo cũng có thể nói ra từng ly từng tí một. Một việc nhỏ cũng không so. Quỷ thần có năng lực này, năng lực của thiên thần càng cao hơn so với quỷ thần. Nói cách khác, họ nhìn càng sâu hơn, rộng hơn. Năng lực ngũ thông của thiên thần và quỷ thần là nhờ quả báo mà có được. Vì những quỷ thần và thiên thần này, họ là hóa sanh. Tại sao chúng ta không nhớ được những sự việc của kiếp trước vậy? Chúng ta là thai sanh. Thai sanh và noãn sanh đều không tốt cho lắm. Rất khổ. Thọ nghiệp. Khi thọ kiếp nạn này đến cực điểm, những việc trong quá khứ đều quên hết. Cách nói này chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta từng thấy qua, thế gian có một số người, người rất thông minh, người rất hoạt bát lanh lẹ. Sau khi bị một cơn bệnh nặng, trí nhớ không còn nữa, trở thành một người ngu ngơ. Một cơn bệnh có thể tạo nên hiện tượng như thế. Phật nói, cái khổ của sanh tử so với cái khổ của bệnh tật còn gấp trăm ngàn lần như thế. Có người đầu thai ở trong tử cung của mẫu thân, Phật nói 10 tháng ấy là thai ngục. Cảm thọ của 10 tháng này không khác gì so với sự đọa đầy trong địa ngục. Mẹ uống một bát nước nóng, cảm thọ của họ như ở địa ngục bát nhiệt. Uống một cốc nước lạnh như ở trong địa ngục hàn băng. Chúng ta không cảm nhận được điều này, Phật biết được. Chịu sự khổ nạn lớn như thế, cho nên những gì của đời trước quên hết tất cả. Này có cách làm cho quý vị nhớ lại, nhưng tuy nhớ tự mình lại không biết. Cách mà hiện nay người ta dùng là thôi miên. Trong trạng thái thôi miên, quý vị có thể nói được những kiếp trước của mình hay kiếp trước nữa, thậm chí có thể nói được 5-6 kiếp về trước, họ đều có thể nói ra được. Thời này người phương Tây rất thích nghiên cứu những việc này. Thí dụ điển hình thì rất nhiều. Khi tôi còn ở Mỹ, có nghe đến mấy dạng việc như thế. Cho nên họ thừa nhận con người thật sự có luân hồi, thật sự có kiếp trước. Họ căn cứ vào những gì sau khi thôi miên đã nói ra để điều tra. Kiếp trước của anh ta là ai, tên gì, ở đâu, làm nghề gì. Sau đó, nơi này anh ta chưa từng đến, thậm chí ngôn ngữ dùng ấy anh ta cũng không hề hiểu. Trong lúc thôi miên, anh ta có thể nói được ngôn ngữ của dùng ấy. Đi điều tra lại tài liệu cũ, thật sự là có việc này, có sự ghi chép này. Cho nên hiện nay việc nhân quả luân hồi mà nhà Phật nói, người phương Tây đang dần dần chứng minh và tiếp nhận. Dưới âm phủ phán án không cần đến pháp luật, trên trời lẽ đương nhiên càng không cần đến pháp luật. Chúng ta hiểu được những tình trạng này rồi, phải hạ thủ công phu ngay trong tâm địa của chính mình. Đừng sợ nghiệp chướng đã tạo từ quá khứ, phải biết sám hối. Sám hối là gì? Đại sư Chương Gia dạy chúng ta rằng, sám hối rồi sao không còn tạo nghiệp nữa. Biết được việc này là sai rồi, về sau không còn tiếp tục tạo nghiệp sai lầm này nữa, gọi là sám hối. Khai thị này của đại sư chúng ta nghe có thể tiếp nhận được. Không phải cầu khẩn Phật Bồ Tát miễn tội cho, không phải như thế. Ăn năn sửa đổi gọi là chân sám hối. Cho nên sám hối là trách nhiệm đối với ai? Trách nhiệm đối với tự tánh, không phải đối với người khác. Chúng ta cần phải khôi phục tự tánh. Chúng ta phải thấy rõ tự tánh. Tự tánh chính là nhất niệm mà ở đây nói đến. Tự tánh chính là nhất thiết xứ mà ở đây ta nhắc đến. Vô lượng môn và nhất thiết xứ đều là tự tánh. Minh tâm kiến tánh, chứng được giải thoát, được đại tự tại. Chúng ta vẫn cứ cam tâm tình nguyện sống đời sống khổ sở trong luân hồi lục đạo, đây chính là mê hoặc điên đảo, là ngu si. Trong kinh Phật thường gọi là những kẻ đáng thương, không biết đến giác ngộ, không biết quay đầu, không hiểu được đời sống tốt đẹp viên mãn. Cam tâm tình nguyện sống đời khổ sở. Thí dụ kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa, quý vị tư duy tường tận, giáng thân thành đạo. Đây là đáng dùng thân Phật để được độ, liền dùng thân Phật mà độ thoát chúng sanh. Có thể thị hiện thân Phật, quý vị nghĩ xem còn có gì là không thể thị hiện được. Phật đạo có thể thành, còn có đạo gì là không thể thành chứ? Đây chính là thị hiện đại tự tại, hiển thị chân giải thoát. Đây gọi là đại phương tiện. Cho nên ý nghĩa của phương tiện sâu rộng vô cùng. Vấn đề này chúng ta nên học tập. Ngay trong phương tiện chúng ta cần phải khôi phục nhất niệm của mình. Trong phương tiện cũng phải học tập thần thông biến hóa của chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ, khai ngộ cho tất cả chúng sanh. Đầu tiên chúng ta cần phải có được quan niệm này, phải có tâm, phải có tâm giúp tất cả chúng sanh. Quý vị không có tâm này, làm sao có thể hành trì được đây? Trước hết phải có tâm, tự nhiên quý vị sẽ có được hành vi này. Mọi lúc mọi nơi tự nhiên sẽ chủ động đi giúp người. Làm người bạn không mời của tất cả chúng sanh. Đợi người đến cầu pháp với ta, có người thời nay không thể. Chúng sanh thời nay nhất định phải tự chúng ta chịu khó đem Phật Pháp dâng hai tay cung phụng họ. Họ còn chưa chịu tiếp nhận, còn phải xem thái độ của họ. Thật là từ bi đến cực độ rồi. Không thể nói đợi chúng sanh đến cầu Pháp ta mới cho họ. Về mặt lễ mà nói thì đúng là như thế. Chúng sanh ngày nay không biết lễ nghi, quá ư mê mờ, không ai dạy cho họ. Từ nhỏ đến lớn không ai dạy bảo họ. Đến tuổi đi học thầy cô cũng không dạy họ, thì làm sao mà biết để cầu pháp được chứ? Họ làm sao mà biết khiêm hạ cung kính đây? Không biết. Vậy nên chúng ta đối với tất cả chúng sanh không nên có bất cứ một yêu cầu nào. Chúng ta lấy lễ đối người, tuyệt đối không cầu người phải dùng lễ để đối đãi mình. Chúng ta lấy tâm chân thành để đối đãi người, không cần cầu người cũng phải dùng tâm chân thành để đối đãi mình. Như vậy là sai lầm. Bồ Tát đối đãi với chúng sanh như thế, thời gian lâu ngày, từ từ chúng sanh sẽ được cảm hóa. Phải cần thời gian dài, phải có lòng nhẫn nại. Như thế mới có thể hướng dẫn chúng sanh quay đầu được, khuyên bảo họ từ từ giác ngộ. Nguyên tắc và cương lĩnh chung ở đây chính là tứ tất đàn, tứ nhiếp pháp. Hai nguyên tắc này chính là đại phương tiện. Oai lực sở trì năng diễn thuyết, cập hiện chư Phật thần thân sự, tùy kỳ căn dục tức lệnh tịnh, thử quang âm thiên giải thoát môn. Đây là thẩm thâm quang âm thiên dương. Pháp của Ngài chứng được là quán sát vô tận thần thông trí tuệ hải giải thoát môn. Chúng ta thấy lời tán tụng của Ngài: oai lực sở trì năng diện thuyết. Oai lực này là trí tuệ, tự mình nhất định phải trú chân thật tuệ. Chân thật tuệ là gì? Là nhất niệm. Nhất niệm là chân thật tuệ. Trong kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã vô tri. Vô tri chính là căn bản tri. Căn bản tri tức là nhất niệm. Trong kinh Di Đà nói là nhất tâm. Nhất tâm chính là trí tuệ chân thật. Nhất tâm khởi tác dụng thì không thứ gì là không biết. Các vị thử nghĩ xem, tại sao không thứ gì là không biết? Lúc nãy có giảng qua, nhất tâm không có chướng ngại. Nhất tâm vượt thoát không gian vô tận. Cho nên nó có thể thấy, có thể biết, có thể nghe, có thể tiếp xúc. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường nói với chúng ta, khả năng của sáu căn chúng ta đều là chu biến pháp giới. Phật nhãn có thể thấy tất cả hư không pháp giới, có thể thấy quá khứ và vị lai. Ngài không có chướng ngại. Người thời nay, đặc biệt là thời đại này của chúng ta, những lời tiên đoán của người phương Đông cổ đại đều nói khoảng giai đoạn này sẽ xảy ra đại nạn. Rất nhiều người nói các nhà tiên tri đều là 3.000 năm trước, mấy trăm năm về trước, làm sao biết được chuyện của thời nay chứ? Họ là người thuộc không gian 4 chiều. Chúng ta ở không gian 3 chiều. Người ở không gian 3 chiều không thể biết được quá khứ và vị lai. Người ở không gian 4 chiều vừa thoát khỏi quan niệm về thời gian rồi. Cho nên họ có thể thấy được quá khứ và cũng thấy được tương lai, vừa thoát ra khỏi thời gian. Giống như chúng ta xem truyền hình, Người ở không gian ba chiều xem truyền hình là xem màn hình, hình ảnh trên màn hình. Khi chưa phát thì đằng sau màn hình chúng ta lại không hề biết. Người ở tầng không gian bốn chiều giống như xem kỹ thuật điện ảnh. Cuốn phim ấy họ vừa xem từ đầu đến cuối đều thấy cả, mặt trước mặt sau của nó đều thấy cả. Sự việc này cũng là như vậy. Thọ không bị chướng ngại bởi thời gian, cho nên những việc của 3.000 năm sau cũng thấy rất rõ ràng. Thật sự mà nói thì sự chướng ngại của không gian và thời gian là như nhau. Chướng ngại của không gian là vô lượng vô biên, chướng ngại của thời gian cũng là vô lượng vô biên. Cần phải xem năng lực định của quý vị đến đâu, quý vị có thể phá vỡ được bao nhiêu chướng ngại. Định lực yếu, phạm vi phá vỡ không lớn. Ví dụ như những việc sau mấy ngày họ có thể biết, những việc sau mấy tháng họ cũng có thể biết, nhưng những việc sau mấy năm thì họ không còn biết được nữa. Đó là tiểu định. Loại tiểu định này chúng ta thường thấy cầu cơ. Khi cầu cơ, liệu có chúng sanh nào nhập đàn chăng? Đa phần đều là linh quỷ. Việc này lúc trước tôi có hỏi qua Đại sư Chương Gia. Lúc tôi còn nhỏ, học ở Phúc Kiến, lúc 11-12 tuổi, phong trào cầu cơ ở Phúc Kiến rất thịnh hành. Hầu như là ở mọi góc hẻm, mỗi nẻo đường đều có mấy hội. Lúc ấy trên đường đi học thấy rất kỳ quái, viết chữ trong sa bàn. Chúng tôi đứng một bên xem, thì thật sự không ngờ tới, vì người ngồi đồng đó không biết chữ. Họ không tìm được người nào chăng? Vào thời ấy không có hệ thống cấp nước, trong thành thị cũng không có, cho nên phải đi gánh nước, mua nước. Có người đốn củi trên núi đem vào thành thị để bán. Những người gánh nước chặt củi này thời ấy vẫn còn kéo xe kéo. Lúc ấy chưa có xe ba bánh, họ đều không biết chữ, đều là những người lao động. Những người đi cầu cơ tìm đến những người này. Hai người cầu, không những thế viết chữ trên sa bàn viết rất ngay ngắn, viết chữ khải rất ngay ngắn rõ ràng, chúng ta đều có thể biết. Đối với việc này tôi rất tin tưởng, vì họ cầu cơ hai người không biết chữ. Tôi đến Đài Loan cũng có đi xem họ cầu cơ. Tôi rất hoài nghi, tại sao lên đồng bóng? Ngoài họ ra những người khác thì không được. Giả lại ông ta là một ông thầy bói, trong sa bàn di chuyển rất nhanh, tốc độ rất nhanh. Tôi xem đến hơn nửa tiếng đồng hồ, một chữ cũng không nhận ra. Không biết là ông ta đang viết cái gì, miệng ông ta thì lẩm bẩm, người ngồi kế bên thì ghi lại. Cho nên đối với sự việc này tôi rất hoài nghi, cảm thấy không đáng tin cậy. Ông ta bói ra phải viết đến mấy ngàn chữ. Khi tôi ở Phúc Kiến thấy người ta cầu cơ, phải gần 2 tiếng đồng hồ mới viết được mười mấy chữ. 100 chữ trở lên thì rất ít. Cho nên tôi tin tưởng cái đó. Còn đối với việc ở Đài Loan không tin tưởng cho lắm. Tôi đem việc này hỏi Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nói với tôi, đa phần là hồn quỷ. có được tí thần thông. Cho nên quý vị hỏi việc gì với nó, việc gần đây thì nó biết. Họ nói rất rõ ràng. Việc hơi xa một tí, hỏi chuyện sang 5 năm sau nữa hay 10, 20 năm sau thì họ liền nói lung tung. Dù sao nói rồi nó cũng không chịu trách nhiệm, quý vị cũng không tìm ra nó. Đại sư Chương Gia nói cho tôi biết, Mãn Thanh mất nước đều do trò đồng bóng này. Vì Từ Hy Thái Hậu tin tưởng. Chuyện quốc gia đại sự đặt niềm tin vào việc cầu cơ để quyết định, đây là một sai lầm trầm trọng. Cho nên chúng ta biết được họ là hồn quỷ. Có một số người nói rất linh, chúng ta tin là rất linh. Việc nhỏ thì rất linh, việc lớn thì không linh. Từ đó chúng ta biết được tiểu định chỉ đột phá được tầm không gian nhỏ bé, đại định thì đột phá tầm không gian lớn. Cho nên những nhà tiên tri thời xưa chúng ta tin tưởng, căn cứ vào lời dự đoán, chỉ có hai loại. Một loại là toán học. Trung Quốc rất nhiều lời tiên đoán đều y cứ trên sự suy tính của Dịch Kinh. Suy tính nhiều lúc không được chuẩn, vì con số nếu sai một tí thôi thì đã không chuẩn xác. Cho nên không thể hoàn toàn có thể tin tưởng. Giống như thông thường xem tướng đoán mệnh vậy. Đoán mệnh thật sự là có thể đoán rất chuẩn, nhưng trong 8 chữ sai một tí thì thôi thì không còn chuẩn nữa. Chỉ có thể xem một cách đại khái, không có cách nào để xem một cách chuẩn xác được. Sanh cùng một canh giờ, sanh cùng năm, cùng tháng, cùng giờ, số mạng hoàn toàn không giống nhau. Vì trong một canh giờ có hai tiếng đồng hồ, có trước có sau. Cái trước và sau đó chính là sự sai biệt. Có thể thấy việc này không phải là một việc dễ dàng. Nhưng từ trong định thì có thể tin tưởng hơn nhiều. Vì sao vậy? Định vừa thoát ra khỏi giới hạn của không gian và thời gian, họ tự mình thấy được. Vậy thì nó thuộc về cảnh giới hiện lượng. Từ trong số lượng mà tính gọi là tỷ lượng. Cảnh giới trong định là hiện lượng. Cái này nhất định không thể sai được. Phật dạy chúng ta phải tu định. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Thật sự mà nói, tác dụng của định chính là trí tuệ. Định và tuệ tuy một mà hai, tuy hai mà một, không thể tách rời. Trong định có tuệ, trong tuệ có định. Định tuệ là nhất thể. Áp dụng trong đời sống hiện tại chính là giới. Giới là gì? Giới là đối nhân xử thế một cách thích hợp. Đó chính là giới. Là một cách rất ư là viên mãn, rất chi là tốt đẹp. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này đối người tiếp vật viên mãn như vậy, tốt đẹp như vậy, đó gọi là giới học. Cho nên giới học là thực hành của định tuệ. Chúng ta ngày nay cần phải học tập trạng thái và hành vi đối nhân xử thế tốt đẹp của chư Phật Bồ Tát. Từ trong đây mà cầu được định, được tâm thanh tịnh. từ trong đây mà cầu trí tuệ. Cho nên có thể nói được thật không dễ dàng. Đây chính là oai lực sở trì. Tự mình có trí tuệ trú trong thật tuệ, nhất định sẽ cảm ứng được oai thần gia trì của tất cả chư Phật trong mười phương. Chúng ta có cần phải cầu chư Phật Bồ Tát gia trì không? Không cần. Tự nhiên sẽ được gia trì. Cho nên chúng sanh có cảm, chư Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng đạo giao nhất định không sai thời. Thế này mới có thể diễn, có thể thuyết. Diễn và thuyết là hai việc khác nhau. Diễn là thân giao, thuyết là khẩu giao. Hay nói cách khác, áp dụng trí tuệ chân thật rồi, áp dụng ngay trong đời sống của chúng ta. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta tiếp người, đối vật, xử lý công việc, tất cả những biểu hiện của quý vị chính là diễn. Diễn và thuyết đều gọi là tánh, đều cùng tương ứng với trí tuệ chân thật. Cập thiện chư Phật thần thông sự. Việc thần thông của chư Phật chính là gia nghiệp Như Lai mà ngày nay chúng ta thường nói. Việc của chư Phật Bồ Tát là gì? Giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây chính là sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta cần phải phát tâm. Nếu chúng ta chịu giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, thì việc phá mê khai ngộ của chúng ta sẽ rất nhanh. Chúng ta không chịu giúp đỡ cho người khác phá mê khai ngộ, chỉ muốn tự mình được phá mê khai ngộ, không có đạo lý này, quý vị nhất định không khai ngộ nổi đâu. Vì sao vậy? Quý vị mang tâm tự tư tự lợi. Mang tâm tự lợi, quý vị cần phải hiểu rằng là cội nguồn của sự mê hoặc. Như vậy làm sao khai ngộ được đây? Phật Bồ Tát muốn giúp cũng không giúp được. Quý vị mang tư tâm, quý vị cầu tự lợi, phân biệt chấp trước một cách trầm trọng. Cho nên quý vị không còn cách nào để giác ngộ được. Quý vị thật sự muốn được giác ngộ thì phải đem ý niệm tự tư tự lợi này buông xả hết đi. Buông xả bằng cách nào? Niệm niệm đều vì chúng sanh, niệm niệm đều giúp đỡ chúng sanh khai ngộ, tự mình cũng khai ngộ khi nào không hay. Ví dụ như giảng kinh, thật lòng muốn giúp cho tất cả chúng sanh thâm nhập kinh tạng, lý giải được nghĩa lý chân thật của Đức Phật giảng thuyết. Quý vị có được lòng chân thành giúp đỡ người như thế này, quý vị đi giảng, vốn dĩ kinh văn này quý vị không hiểu, nhưng khi vừa giảng quý vị liền ngộ ra. Cho nên cảm thấy rất kỳ lạ, Phật Bồ Tát gia trì, không ngờ có thể hiểu được. Thật sự là cái gì? Là chính vì quý vị toàn tâm toàn lực vì người, tâm tự tư tự lợi ấy giảm bớt đi, chướng ngại quý vị cũng giảm đi, vậy thì thông rồi. Chính là đạo lý này. Chúng ta mới hiểu được tất cả gì chính mình đều là căn bệnh lớn. Trí tuệ nhất định sẽ không thể khai mở. Nói thật thì phước báo không thể hiển tiền. Phước và tuệ tương quan với nhau. Trong phước có tuệ, trong tuệ có phước. Chướng ngại này chính là một niệm tự lợi, không vì người. Mặc dù là vì người, nhưng cũng là vì chính mình, luôn luôn không xa rời chính mình. Vậy trong quá trình quý vị tu học, chính thứ này làm trở ngại cho giới định tuệ. Khi nào quý vị có thể đem niệm tự tư tự lợi này xả bỏ thêm một phần nữa, trí tuệ của quý vị sẽ khai mở thêm một phần. Xả thêm được hai phần thì trí tuệ sẽ khai mở thêm hai phần. Hoàn toàn buông xả, trí tuệ của quý vị sẽ hoàn toàn khai mở. Mỗi câu mỗi chữ trong kinh nói ra, quý vị đều có thể thấy vô lượng nghĩa, không còn chướng ngại nữa. Phật Bồ Tát tu hành thành Phật cũng chính là như vậy mà thành. Chúng ta cần phải biết, phải chăm chỉ học tập. Ở đây nói về việc chư Phật thị hiện thần thông quá độ chúng sanh. Chúng sanh rất phức tạp, căn cơ không giống nhau, sở thích không giống nhau. Phật nói, tùy căn dục của họ đều khiến cho thanh tịnh. Bốn chữ phía trước là hằng thuận chúng sanh. Nếu quý vị không hằng thuận chúng sanh, làm sao có thể độ chúng sanh được chứ? Phạm vi quá độ chúng sanh của chư Phật Bồ Tát rộng lớn tận hư không biến pháp giới. Năng lực chúng ta ngày nay không thể lớn như thế. Ngày nay chúng ta độ chúng sanh trên địa cầu này, quý vị cần phải nhớ, địa cầu là một nhà, tuyệt đối không thể nói chỉ độ chúng sanh trong khu vực của ta thôi, không còn cách nào khác. Ngày nay phải dùng hết sức lực của chúng ta. Hiện nay kỹ thuật thông tin phát triển, giao thông thuận tiện, đi một vòng quanh trái đất, máy bay trong tương lai chỉ bay mất mấy tiếng đồng hồ. So với tốc độ của máy bay hiện nay, ít nhất cũng phải nhanh hơn gấp đôi. Khi tôi ở Mỹ, nghe nói Mỹ và Nga đang phát triển một loại máy bay hành khách tốc độ cao, hiện nay đang thí nghiệm, đã đi vào giai đoạn bay thử. Tốc độ từ Trung Quốc đến Mỹ chỉ mất 4 tiếng đồng hồ. Máy bay hiện nay từ Trung Quốc bay đến Mỹ là 10 tiếng đồng hồ. Tương lai có thể phát triển đạt đến 4 tiếng đồng hồ. Từ đây đến Bắc Kinh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khoảng cách trái đất càng lúc càng nhỏ dần, quan hệ giữa người với người càng lúc càng thân thiết. Cho nên chúng ta ngày nay cần phải có được tầm nhìn này, phải độ chúng sanh trên toàn thế giới. Nhớ quý không thể chỉ muốn đến độ chúng sanh ở riêng một khu vực nào. Quý vị còn mang sự phân biệt chấp trước nặng nề này, trí tuệ sẽ không khai mở được. Khởi lên tâm niệm muốn độ cho tất cả chúng sanh trên toàn cầu. Tất cả chúng sanh trên toàn cầu, chúng ta nói loài người, chủng loại không giống nhau. Từ trên màu da mà phân loại, có người da trắng, có người da vàng, có người da đen, có người da đỏ, không giống nhau. văn hóa không giống nhau, tín ngưỡng không giống nhau, phong tục tập quán không giống nhau. Chúng ta đều phải hiểu, đều phải giúp cho họ giác ngộ, xã hội mới có thể hòa bình, hai bên mới có thể loại bỏ được sự hiểu lầm, bỏ sự kỳ thị, loại bỏ sự ngăn cách. Bước thứ nhất, chúng ta nói nhân thừa Phật giáo, phải làm cho những người này hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương kính mến nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng hưởng phồn vinh, cùng một mục tiêu. Quý vị nghĩ xem, làm thế nào mới có thể đạt được mục đích này? Không những cha nhà thờ nói với tôi, trong một giáo đường của họ mà còn không hòa hợp. Trong số bạn đạo có rất nhiều ý kiến không đồng, làm sao có thể cùng hòa hợp với tôn giáo quý vị được đây? Chúng ta thử nghĩ xem, trong Thiên Chúa giáo như thế, Phật giáo chúng ta có gì khác chăng? Đạo tràng của chúng ta trong đây ý kiến thì rất nhiều, mọi người đều không thể hòa hợp với nhau. Quý vị thử nghĩ xem, việc này làm sao mới có thể thực hiện được đây? Tôi nhớ trước đây, lúc ấy xuất gia chưa được bao lâu, khoảng độ dài 3 năm, có một lần vào khoảng thời gian ăn Tết, tôi đi du lịch ở vùng Nam Bộ Đài Loan, tại chùa Hưng Long Cao Hùng. Chủ trì chùa Hưng Long là Tỳ Kheo Ni Thiên Ức. Trong quá trình tu học của tôi, sư là người hộ pháp cho tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi rất cảm kích ni sư. Đây là thời gian trước khi tôi quen với hàng quán trưởng. Sư là hộ pháp đắc lực của tôi, vì này rất quan trọng nhân tài, khích lệ nhân tài mới có thể giúp đỡ nhân tài, rất hiếm có. Đáng tiếc sư qua đời rất sớm, khoảng hơn 60 tuổi sư đã qua đời rồi, hình như là chưa tròn 60 tuổi. Sư hỏi tôi một câu, sư nói: thưa pháp sư, chúng ta thường nghe ngày xưa chúng trong chùa đánh đuổi cũng không đi, tại sao chúng của chúng ta ngày nay? Mình cho chúng điều kiện tốt nhất, mọi thứ đều đầy đủ, tại sao tâm không định, thường hay bỏ đi như vậy? Tôi nói với sư, người xưa đánh đuổi cũng không chịu đi là vì ở đạo tràng đó có đạo có học, họ đến cầu học đạo, đạo nghiệp học nghiệp chưa thành, tại sao họ phải đi chứ? Đương nhiên không thể bỏ đi. Sự việc này trong Thiền Lâm Bảo Quấn chúng ta thường thấy, vị thầy nào bất giác không nhớ ra được, tôi còn nhớ có một việc như thế này. Vị hòa thượng thấy trong số học trò của mình, vị này từ bên ngoài đến, đối với anh ta sắc mặt ngài chưa từng vui vẻ. Nhưng vị học trò này rất ư là thành khẩn cung kính, chăm chỉ học tập, không một chút giải đãi. Hòa thượng có một lần, hình như việc gì đó không dự ý, trách mắng anh ta, đuổi anh ta đi. Đuổi đi rồi, nhưng anh ta không đi. Lúc hòa thượng giảng kinh thuyết pháp, anh ta đứng ngoài cửa nghe. Anh ta không dám vào, đứng ngoài cửa nghe. Qua một thời gian sau, đến lúc hòa thượng truyền pháp, mọi người biết ngài truyền cho ai chăng? Hòa thượng nói, người đứng ở ngoài cửa kêu anh ta vào, truyền pháp cho anh ta. Mới biết được rằng những việc làm của hòa thượng đều là để khảo nghiệm anh ta, dày dò anh ta, để thấy được sự thành tựu của người này. Không một chút khách sáo với anh ta, lúc khách khí liền biết được quý vị không thể thành tựu được, không cần kết oán thù với quý vị nữa. Thầy giáo Lý lúc trước dạy học ở Đài Trung cũng như vậy, làm việc gì để thầy Lý biết được sẽ bị đánh, bị mắng, đó chính là thật sự thương họ, giúp họ thành tựu. Học sinh này thầy giáo Lý gặp rất khách sáo, luôn mỉm cười, đến đâu cũng tán thán anh ta. Người này hết thuốc chữa rồi. Trong số những vị bạn học chúng tôi đều rất biết rõ. Tại sao vậy? Không chịu nghe, không chịu tiếp nhận. Thầy đương nhiên sẽ rất khách sáo với quý vị, tuyệt đối sẽ không kết oan gia trái chủ với quý vị. Cho nên đối với quý vị rất cung kính, rất khách sáo. Quý vị có sai sót gì cũng tuyệt đối không đụng tới. Nói đến quý vị sẽ hiềm hận, không chịu cải đổi. Nói rồi có sửa đổi, vậy thì thầy sẽ thường xuyên nhắc nhở. Nói ra rồi quý vị không chịu sửa đổi, thầy sẽ ít nói lại. Khổng Tử và Lão Tử thường nói, phàm việc gì cũng không nói quá 3 lần, nhiều lắm thì cũng chỉ nói đến lần thứ 3, lần thứ 4 về sau sẽ không nói nữa. Quý vị không chịu sửa đổi, cũng chính là hết hy vọng và không muốn nói gì với quý vị nữa, không muốn dạy bảo nữa. Không phải các ngài không dạy, mà sợ sau khi dạy rồi thành ra gieo nhân oan gia trái chủ. Vui vẻ khách khí đối đãi như những tín đồ bình thường khác. Nếu như đủ duyên, kiếp sau hẳn tin. Người thật sự chịu tiếp nhận thì có đánh có chửi, sắc mặt không vui vẻ đi nữa. Những người này ít nhiều họ cũng có thành tựu, cho nên tùy theo căn dục của họ, phải biết hằng thuận chúng sanh, biết căn tánh của họ, biết trình độ của họ, biết hoàn cảnh sống của họ, biết chỉ hướng và nguyện vọng của họ, thỏa mãn họ thì được rồi. Nhưng mục đích cứu cánh cuối cùng là khiến tất cả đều thanh tịnh. Đây là mục đích duy nhất của Bồ Tát, thị hiện ở thế gian, khiến cho chúng sanh được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm, tâm thanh tịnh là Phật tâm. Trong Phật Pháp gọi là tổng cương lĩnh. Chữ tịnh chính là tự tịnh tâm ý mình. Định tuệ chính là viên mãn. Đại ý Phật Pháp trong nhà Phật của chúng ta, quý vị đều đã biết 4 câu kệ: không làm các việc ác, luôn làm các việc lành. 2 câu này là giới. Tự tịnh tâm ý mình là định và tuệ. Chính là 12 chữ này là lời chư Phật dạy. 12 chữ này là tất cả chư Phật giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Tất cả mười phương ba đời chư Phật thể hiện trong chính pháp giới. Giáo hóa như thế nào? Chính là dạy 12 chữ này. 12 chữ này là pháp ấn của nhà Phật. Chữ tịnh này chính là tự tịnh tâm ý mình. Giáo dục của Phật sẽ viên mãn. Trong tông môn, chữ tịnh này là minh tâm kiến tánh. Trong tịnh độ tông chúng ta là nhất tâm bất loạn. Trong giáo môn là đại khai viên giải. Tâm không thanh tịnh sẽ không khai viên giải được. Tâm không thanh tịnh thì không cách nào kiến tánh được. Tâm không thanh tịnh thì không giảng sanh. Điểm này quý vị nhất định phải nhớ kỹ. Tâm tịnh tức quải Phật tịnh. Niệm Phật thì được giảng sanh chăng? Chưa chắc. Niệm Phật niệm đến lúc tâm thanh tịnh mới được giảng sanh. Dùng phương cách niệm Phật để được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì nhất định được sanh tịnh độ. Chính là đạo lý này. Cho nên niệm Phật là một phương pháp. Nhất tâm bất loạn là mục đích. Dùng phương pháp này để đạt được nhất tâm bất loạn mới có thể giảng sanh tịnh độ. Đạo lý này phải thường xuyên nói cho mọi người, để tránh khỏi ngộ nhận, làm trở ngại sự giảng sanh của họ. Đây là pháp môn của Thậm Thâm Quan Âm Thiên Dương tu học. Ngài chứng được giải thoát từ trong chỗ này mà ra. Chúng ta tự mình suy xét, đều là những điều chúng ta cần học tập cả. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.